tha hết đi. Cái xong thấy một lát dữ lận vậy, rồi cái không thấy cái nhô vàng lên như vị Phật ngồi thiền vàng, cái thấy cái khối điện quang, khối điện quang liền bay trở lại khối điện quang liền. Thì cái khối điện quang cũng bay lên hạ xuống, bay lên hạ xuống hoài nè. Chắc có thể là tôi bị động đó các bạn, mà vậy đó. Nhưng mà vẫn huấn luyện là bay lên hạ xuống, bay lên hạ xuống hoài ha. Cái trong lúc đó tôi mắc đi toilet, rồi tôi mới nói anh nhìn này, hồi nãy á anh đổ cái nước đó như vậy không được đâu, anh ra trước kiến anh xin lỗi đi, anh ra trước kiến anh xin lỗi đi, ngày mai đó tôi mới xin được nữa. Tại vì đang lúc mà tôi đi toilet đây rồi tôi vô tôi ngồi tiếp thì cũng còn đang huấn luyện nè, anh ra anh xin đi. Đó. Tôi đi toilet xong tôi vô tôi ngồi tiếp nữa, tôi vô tôi ngồi tiếp, thì tôi vô tôi ngồi tiếp các bạn biết không, tôi ngồi mới vừa ngồi xuống thì cái khối điện quang khủng khiếp chụp vô cái xác của tôi lại. Là mấy ngày nay đó tôi có khóc có động đó các bạn, là chụp cái điện quang vô cho tôi trở lại, chụp vô như vậy để cho tôi mạnh lên, tôi bay trở lại được huấn luyện tiếp trở lại. Trời ơi khủng khiếp các bạn ơi, khủng khiếp, khủng khiếp các bạn ơi. Bây giờ thì tôi cũng phải tiếp tục ngồi tiếp trở lại, nếu có cái gì thì tôi cũng thâu tiếp vô. Tại vì hôm ngày đang chuẩn bị mà cái chuyện đang chuẩn bị để ra hai cuốn sách rồi, có thể hổng gài nó mất đến nỗi 5-6 bài đó các bạn. Tại vì tôi ngồi xuống là có bài, ngồi xuống là có bài. Khủng khiếp quá các bạn ơi. Hôm ngày là cũng chuẩn bị hết rồi để ra hai cuốn sách. Mà tôi cũng nói thêm chút xíu chỗ này. Dù gì đi nữa tôi cũng không dám khóc, không dám nhi nữ thường tình, chỉ khóc hai đêm thôi. Tại vì cái người đó cũng trẻ củi nấu cơm để nuôi mình. Nha. Mà tới đâu tôi thâu tới đó đó mà. Cũng phải tiếp tục ngồi tu cho đến chết. Nếu ai có duyên nghe qua và đọc qua ba cuốn sách này, xin lỗi, tôi không dám kể. Chỉ nói là có chút xíu thôi. Và phải nói là đây là xương máu và nước mắt của tác giả. Mới có những dòng chữ và có những âm thanh để lại. Có thể nói tôi đã cạn nước mắt. Còn nước mắt đâu mà khóc. Nghĩa là phải nói là tôi là một người đàn bà chịu nhiều đau khổ nhất. Còn cái gì nữa, tôi xin miễn kể. Khủng khiếp trong cuộc đời của tôi, các bạn ơi. Tôi đã khan tiếng rồi. Và cạn nước mắt luôn. Tôi không dám cãi gì. Tôi không dám cãi là tôi cũng đây là cái tâm sự của tôi. Tâm sự của tôi. Tâm sự của tôi. Cái tâm sự của tôi đó các bạn. Đôi khi tôi cũng mấy ngày nay tôi thấy sư phụ mãi và tôi cũng đã khóc, phải hát lên một câu não lùng: ôi nay còn đâu sư phụ kính yêu. Chắc sư phụ cũng vui về con. Đau đớn lắm các bạn ơi. Đây, tôi kể tâm sự chút xíu về một người đàn bà đau khổ đã viết lại ba cuốn sách. Nếu tôi có ra đi cũng để lại được tài liệu trước khi đi. Đây là cái máy thâu lại về những bài học của tôi được huấn luyện, tôi thâu lại, nhưng tôi xin phép các bạn cho tôi nói thêm vài lời. Nếu sau này tôi có ra đi cũng còn lại âm thanh cũng còn lại âm thanh của tôi. Cũng còn lại âm thanh của tôi các bạn ơi. Tôi xin bắt đầu nói trong những lời quốc ngạn. Đau thương này tôi xin cô mang. Đây là tiếng nói quốc ngạn của tôi. Tôi chỉ biết khuyên anh bạn lần cuối. Kiếp sau nhớ thương vợ thương con. Anh không có người đàn bà nào ngoài tôi gà trống nuôi con. Con không làm cho tôi khổ đâu. Anh nuôi hết. Nhưng vì anh quá, nghe một người làm cho tôi nụ cười tắt hẳn, đôi môi xinh khoai tàn. Tại vì quá khổ các bạn ơi, nên ra mới thốt như qua những lời quốc hẹn như vậy. Cái này là tôi nói về da gan tôi một chút xíu thôi. Cho tôi nói thêm sự thật. Cho tôi nói sự thật, sau khi viết xong ba cuốn sách và lấy lại âm thanh của tôi biết lấy lại âm thanh. Sự thật, hồi lúc tôi viết cuốn 2 với cuốn 3 này, con mắt tôi bị đau rồi. Tại vì tôi viết cuốn 1, tôi xài quá độ về mắt. Tôi cũng có nói nhiều lần trong này rồi. Mà mỗi lần tôi viết thì con mắt tôi bị đau, thành bắt buộc tôi phải lấy âm thanh trở lại. Thành ra bây giờ nó mới có âm thanh của tôi đây. Chứ còn bây giờ nếu mà đọc á, tôi không đọc để lấy âm thanh lại đâu. Tôi phải dưỡng con mắt. tôi có khác người ta một chút, là người ta viết lại sách rồi mới đọc lấy âm thanh, còn tôi thì lấy âm thanh trước rồi mới ra sách. Giờ phút này tôi còn cười, tôi phải nói là tôi trả một cái giá rất đắt ở kiếp làm người của tôi. Mê trần ở lại học bài học đau thương, kiếp sau không dám làm người. Cảm ơn tất cả đời lãnh đạo. Đêm hôm nay tôi vẫn cố gắng ngồi thiền. Rồi sau nó buồn ngủ thì tôi xin phép xả. Nhưng mà ngộ lắm các bạn ơi. Trong lúc tôi thiền, biết tôi có động rồi đó, nhưng mà cái khối điển quang vẫn bay lên hạ xuống, bay lên hạ xuống mãi như vậy trong suốt. Tôi thiền cũng lâu lắm rồi các bạn ơi. Cái thiền của tôi bây giờ dù động không động, ít nhất nó cũng 5-6 tiếng trở lên rồi. Tôi buồn ngủ, tôi xin phép xả. Xin phép xả thì cái hào quang cũng, cái khối điển quang cũng hạ xuống, chứ đang bay lơ lửng trên trời thì tôi không dám xả đâu. Tôi xin phép xả. Tôi buồn ngủ là tất nhiên tôi cũng mệt rồi. Cái tôi ngủ thì tôi nằm chiêm bao. Tôi thấy cái đứa cháu ngoại của tôi, không thấy má nó mà thấy nó thì ngồi ở trên cái bàn ăn, thì có ông Kiệt, rồi có anh Vinh, có tôi nằm chiêm bao. Mà tôi thấy gì mà chim bao thì không có tính, nhưng mà tôi thấy vậy thì tôi kể vô đây chút xíu. Không thấy má nó mà thấy nó đi xuống, mà nó đi, tụi ba người tụi tôi ngồi trên cái bàn ăn mà nó buồn lắm. Nó đi qua đi lại vậy, mà nó đi rạc vậy, mà nó không có nhìn ai trơn, mà cái mặt nó buồn lắm. Mà cái đứa nhỏ này, cái thằng nhỏ mà tôi đã cứu nó ở cái cuốn một có viết về nó, nó thương tôi lắm. Mà nó không có biết tiếng Việt các bạn ơi. Nó không có biết tiếng Việt. Tại vì má nó nói nếu mà dạy nó tiếng Việt thì nó nói tiếng Việt ba nó nghe không được. Ba nó thằng ngoại quốc, thằng Do Thái. Đó, nó không biết tiếng Việt gì đâu. Mà sao tôi nằm chim bao tôi thấy nó đi nó buồn lắm, nó không nhìn ai trơn, nó đi rẹt đi qua đi lại trước mặt ba đứa tôi là ông Kiệt, ông Vinh với tôi. Nghe nó nói gì nè, không biết tiếng Việt mà nó nói không ai hơn bà, mà nó hát vậy, nó nói không ai hơn bà, nó hát hoài vậy đó. Mà nó buồn mà nó hát vậy á, cái nó cứ hát vậy hoài à, mà ngồi vậy cũng ngồi im cho nó nghe nó hát vậy thôi. Cây mà thằng nhỏ này á, nó bây giờ chắc nó cũng nó nói chưa rành, mà nó còn nhỏ nó nói chưa rành, chắc năm nay nó cũng 3 tuổi mấy rồi đó, mà nó nói tiếng Anh không à, nó đâu có nói tiếng Việt. Mà hổng gài đó, tôi ngồi nó da bức biết, tôi cũng nhớ nó, mà tôi cũng nhớ tới nó gì đâu, tôi mất tôi cũng chết. Má nó nói nó nhớ nhắc bà ngoại hoài, mà tôi nói đừng có xuống, đâu mất thiện, xuống đâu không tiếp đâu. Vậy thì thôi, lâu lắm rồi không có gặp nó. Cái tôi thức dậy, không phải tôi phê, nó nói sao tôi nói vậy. Tôi thức dậy, tôi mất bình tĩnh lại, chỉ trong cái lúc thiền. Trong cái lúc thiền tôi cũng hơi động nó, tôi có nghĩ vậy chứ bây giờ phải giăng tay lên cứu hay sao đây? Phải giăng tay lên cứu hay sao đây? Mà tôi chỉ động một chút vậy thôi, khối điển quang hạ xuống đó các bạn, rồi tôi xả. Tôi cũng buồn ngủ nữa, thôi tôi nó ngủ, ngủ xong rồi thức dậy rồi thiền tiếp. Rồi nó cũng dằn dở tâm tôi chứ, nhưng mà thì tôi đã nói qua với các bạn rồi, một một cái sản phẩm nó sắp ra như vậy, mà nếu vậy thì làm sao lỗi vô cùng về đảo nữa, trời ơi biết tính sao bây giờ. Ây da ha. Mà cái thằng nhỏ sao nó lại đi qua đi lại đi qua đi lại, nó không biết tiếng Việt mà sao nó cũng vậy. Tôi thức dậy. Tôi bừng tỉnh. Cái đứa cháu ngoại đó các bạn ơi, tôi bừng tỉnh. Tôi bừng tỉnh. Nó tên Khai, tại vì ba nó không có biết cái vụ mà tôi cứu đâu. Ba nó không biết gì chân á, mà ba nó nói là đặt tên nó, mà tôi kêu thằng Khai vậy chứ kêu nhái nhái thôi. Chứ ba nó nói cái tên tiếng Anh gì ấy, tôi kêu nhái nhái là Khai vậy thôi, chứ tiếng Anh ba nó tự động ba nó không có tu, không có tu Thiên Chúa mà. Ba nó nói cái chữ Khai đó tiếng Anh ba nó đặt nó là điển đó nha. Nói vậy đó, tôi chỉ nghe thôi, tôi cũng không có để ý, kêu nó thằng Khai, thằng Khai. Ừ, tôi vô đợi đề chỗ này liền để nó lạc đề á, cái tôi thức tỉnh, tôi thức tỉnh, tôi không buồn, mà tôi cũng không khóc. Tôi quay về liền, tôi quay về liền, trầm lặng, khép kín. Người tình của Du Di, người tình của Du Di, phải quay về người tình của Du Di, thân xác này của đạo. Tôi phải biết chuyện đó, nhất là càn khôn vũ trụ và thượng đế đang quấn liệt. Tôi biết rồi, đứa cháu ngoại nó nhắc tôi đó, nó còn nhỏ làm sao nó biết được cái gì. Không phải tôi khoe về cái câu nói của nó hát làm sao thì tôi nói vậy, chính cái câu nó hát đó mà tôi bừng tỉnh, không còn buồn mà cũng không khóc. Quay về liền, trầm lặng, khép kín. Người tình của đạo đó, người tình của đạo, không nhi nữ thường tình nữa, phải dũng mãnh lên. Như sư phụ đã từng nói, có vài người nghe và nói lại, con Hoa nó là một người đàn bà dũng, tại sao bây giờ tôi lại rơi lệ? Rơi lệ là rơi lệ vui mừng đã hoàn thành ba cuốn sách thôi, chứ không thể buồn mà khóc như vậy được. Tôi phải quay về liền. Không nhi nữ thần tình được, người tình của đạo, thân xác này phải để cho đạo, không còn quỷ mị nữa. Nhắc tới đây rồi tôi cũng nhớ thằng cháu ngoại này dữ lắm các bạn ơi. Nó nhớ tôi đến nỗi mà cái chiếc xe nào, cái màu xe của tôi màu nào mà chạy ngang hồi nó còn nhỏ mới biết nói đỡ đẻ. Nó cứ nói, nó đâu có biết nói gì, biết nói từng tiếng tiếng. Mami bà, má nó chịu không có nổi. Nó nhớ bà ngoại, mà nó không biết tự động nó kêu mami bà không rồi thì nó quen rồi. Đâu có ai dạy nó mami mà mami bà không hả? À? Đó. Mà cái thằng nhỏ đó nó thương tôi lắm. Tôi nói cái gì nó nghe tôi, mà tôi đâu có, nó tội nghiệp nó không có biết tiếng Việt các bạn ơi, mà tôi nói nó biết. Mỗi lần nó xuống cái nó mắc cỡ, nó còn nhỏ mà, cái nó kêu tôi vô phòng, come in, tôi đi vô trước phòng, đặng nó ôm tôi nó hôn, mà ngoài nó mắc cỡ, ở ngoài nhiều người đông quá nó mắc cỡ á. Còn cũng như có cái võng để ngồi chỗ phòng ăn, cái nó nói ngồi lên võng, cái nó kêu tôi xích here, ngồi kế nó, cái nó lấy hai cái miếng võng nó che lại, nó đừng cho ai thấy, đừng cho nó che lại, nó che cái giải võng lại, đặng nó lấy cái tay tôi nó hôn. Tôi biết là nó thương tôi lắm, mà hả, nó xuống cái nó, tôi kể chút xíu về nhỏ này chưa vui, em ba má nó xuống cái nó ăn cơm rồi đó, mà nó xuống cái nó làm bộ, cái nó nói tiếng tiếng Anh không mà tôi đâu có nghe được, mà má nó nghe dịch lại, nó hỏi có gì ăn không, nó nói tiếng Anh mà ta dịch lại có gì ăn không, mà nó mới ăn rồi, đặng nó làm bộ, nó dẫn tôi xuống, đặng tôi dẫn nó xuống bếp, có gì ăn không, ai em hungry, tôi đâu có nghe được tiếng Anh, cái nó dẫn xuống cái nó làm bộ, không phải nó đói đâu, cây nó khuất khuất, cây nó thì con nít nhỏ xíu, nó mới có 2-3 tuổi hà, mà mình thì mình người lớn hơn, mình phải cao hơn nó, cái nó khum xuống các bạn ơi, nó khum xuống, nó hùng từ ở cái chân nó hùng lên vậy các bạn, trời ơi tôi hết hồn luôn á, mà cũng như nó mắc cỡ, nó không cho ba má nó thấy, cái nó hùng tôi từ nó khum xuống, nó lùn mà nó hôn thấp 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 từ chân lên, nó hôn hôn lên tôi vậy, cái ba nó nhìn nó thấy nó, cái nó mắc cỡ đó. Ba nó cũng đâu có biết cái gì, tại thằng nó quốc mà, ba nó đâu có biết cái tâm tình, đâu có ai cho ba nó biết là tôi cứu nó đâu, khép kín luôn, tính thanh luôn á đó. Mà thấy thương lắm, mà hả chị nó nhớ thì chiếc xe nào mà chạy ngang á, chiếc xe giống tôi đứng đứng cửa sổ, mami bà má nó chịu không nổi, biết nó nhớ tôi rồi nhưng mà nói nó nhớ má xuống thăm, mày đừng có dẫn xuống, tao không có tiếp nó được. Mà tôi thì không có xuống nhà nó, nhà nó với tôi cũng xa, trời ơi không có được, bà ngoại bận lắm, mà nó xuống hen, cây dễ thương lắm các bạn ơi, đi về cái cho nó ăn cái gì á, thanh kiều má mi bà ôm hung hung dữ lắm rồi mới về. Trời, tôi không biết tới con cháu nữa. Rồi đứa em của nó đó, đứa con gái đó, tôi cũng cứu nữa, mà hồi đó tôi có viết hết hai cái bài về cái hai đứa cháu tôi cứu, mà cái lúc đó lại viết rồi tôi cũng nhờ anh bạn Vinh đưa vô giùm cho tôi bài, tại vì Phật cứu là tôi phải đưa rồi, đưa bài đứa cháu ngoại gái nữa, tôi cũng vân tay cứu nữa, ba nó cũng không có biết tôi cứu đâu, cái bài gì đứa cháu ngoại gái đó tôi viết hết, nhưng mà anh Vinh anh không có đưa vô, tôi cũng không biết sao, tôi cũng không có thắc mắc, đến chừng mà tôi dở sách ra thì không có cái bài của đứa cháu gái, tại vì Phật cứu là mình phải đưa vô chứ sao vậy. Cái đứa nhỏ đi đứa cháu gái đó các bạn ơi, nó cũng thương tôi dữ lắm, trời ơi hả, nó gặp tôi đó các bạn ơi, tao nói tiếng Anh mà tôi đâu có nghe, mà tôi nói tiếng Việt cái gì đó, nó cũng nghe hả, mà tôi đi á hả, tôi đi á thà tôi đi trước thì nó ở đằng sau nhắc chút xíu cho vui á, nó ôm ở đằng sau lưng, nó ôm cái đít tôi, nó chạy bịch 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 bịch, nó làm vậy ở nhà ai cũng thấy, ủa tại sao mà hai đứa này nó thương bà ngoại dữ gì nè. Không ai biết sao mà hai đứa nhỏ nó thương bà ngoại nó dữ lắm, chắc tại tôi cứu nó đó mà nó thương tôi, mà ai nói gì á nó không có nghe, mà tôi biểu nó cái gì á, tôi dạy nó cái gì á, nó nghe chừng, tôi nhớ tôi nói cái gì á, nó nói tiếng Anh mà tôi nói cái gì, cái nói gì chả nó cũng nói với má nó tiếng Việt vậy. Má nó hết hồn luôn. Thì má nó biết là bà ngoại nó dạy nó đó. Cũng cái thằng nhỏ này nó nhắc tôi cái câu nó hát như vậy đó, tôi phải quay về liền, tôi phải quay về liền, không còn nhi nữ thiền tình nữa, bước vô tiếp tục ngồi ngồi mà không có suy nghĩ gì hết. Nếu mà còn buồn một chút bay gì nổi, mặc dầu là khối điện quang đó, bay lên bay cũng bay trời chứ, hạ xuống bay lên hạ xuống mít như vậy. Giờ phút này tôi vẫn còn cười đó các bạn ơi, hả, nó quay về đạo thì tôi vui lắm. Nhắc cái này lại nhớ nó muốn chết mà đâu có đi thăm nó được, nó cũng khép kín, nó cũng đâu có xuống đây để thăm tôi, nó nhớ tôi muốn chết luôn, má nó nói cho nó xuống thăm đừng xuống. Nó nhớ má dữ lắm má ơi, tội nghiệp lắm các bạn ơi. Tôi cũng cũng biết nói gì hơn, có những người người tôi nói về cái cảnh mà tôi không có vợ, còn có những người nói gì tôi thì giờ phút này tôi cũng hết điếc, là nói tôi ra đời quá nhiều. Còn cái gì để nói, tôi không có giờ giấc ở nhà con gái, con không gặp được tôi, còn anh bạn của tôi đánh tôi biết là tôi rụng rời rồi, tôi đâu có đi đâu ra đời làm gì. Thôi chút cái thôi, tôi hết biết tôi rồi, đến nỗi người ta sắp ra đi mà còn mình còn không biết bình đà nữa, ở nhà chứ không có gặp được sao giờ. Các bạn biết cái bài học của tôi, bắt đầu tôi ngồi rồi thôi là tới hết bài học tôi mới xả, xả xong rồi tôi mới hồi tưởng tôi thâu trở lại thì nó đã khuya người ta ngủ hết rồi. Đến nỗi tôi không có được một ly nước, một cái thức ăn gì để cho anh bạn. Mà trong cái lúc tôi thiện thì cũng không có ai dám kêu tôi nữa mà chết. Mà kêu tôi dặn trước đừng có kêu, làm sao tôi xả được các bạn, làm sao tôi dám xả. Đến nỗi tôi mất đi toilet, nó khủng khiếp như lắm. Tôi chờ cho không phải là thiệt cao điểm, cũng như bắt đầu á, cái cũng như là có những bài mà cũng như là cái xong cái bài học thứ nhất rồi tiếp diễn qua bài học thứ hai hạ xuống rồi tôi mới dám xin đi toilet. Tôi nói vậy là cũng hết lời rồi các bạn á. Cái này các bạn đọc qua có thể nói bả ở ngoài lệ, xin thông cảm cho tôi. Tôi cũng nói một một chút xíu vài lời trong cái cuốn sách này. Nếu tôi có ra đi thì các bạn cũng cũng thương tôi một chút xíu. Tôi không biết sao mấy hôm nay cũng như gần 20 năm nay tôi đã quên hết, mà sau mấy năm nay tôi lại ngồi nhớ trở lại, nhớ trở lại, đáng lẽ cái gì nó qua phát forward qua đi sau nó lại nhớ trở lại như vậy. Tại vì tất cả những sự thật cuộc đời của tôi lại thâu để lại vào cuốn sách này và lấy lại âm thanh. Đáng lẽ cái gì qua cho qua hết đi nhưng sao lại nhớ là thâu trở lại như thế này, nhớ trở lại và thâu như thế này, không phải biêu xấu. Có những người nói tôi cái gì tôi quên hết, nếu tôi nhớ làm sao tôi tu nổi. Tôi quên hết, tôi cũng không buồn và cũng không biết giận. Hình như nó lì rồi, không còn biết buồn mà cũng không còn biết giận. Là như vậy. Sau khi tôi cứu xong một bệnh nhân khủng khiếp, có viết vào sách đó các bạn à. Rồi lại đi nói xấu tôi. Tôi đâu có suy nghĩ cái gì, sao bây giờ tôi lại nhớ trở lại những cái gì tôi có, người đó cũng có nhá. Rồi cái tôi mới nói với thầy, hồi đó thầy còn sống, tôi mới nói với thầy. Hồi đó tôi cũng thường hay tâm sự với thầy lắm, tôi tâm sự với thầy lắm. Cái thầy mới nói cái này đáng lẽ hồi cuốn một tôi viết, nhưng tôi không có viết vào. Đến bây giờ sau sự thật nó lại hiện ra cho tôi nhớ, và tôi cũng thâu trở lại luôn. Cái gì nó qua cho qua, nhưng bây giờ nó lại hiện ra như vậy. Đó, thầy mới nói vậy. Tôi không nói tên, má của một bệnh nhân đó nói là những cái gì tôi có chị đó có. Đáng lẽ cái làm bệnh đó, người đó làm đó, thì già nói với một người khác, mà người khác nói tại sao chị không cảm ơn người ta mà chị lại đi nói xấu người ta như vậy. Đó, người khác nói tôi cũng nín thinh, tôi không có nói đâu. Sao không cảm ơn người ta mà lại đi nói xấu người ta? Ây da. Cái tôi có dịp, tôi với thầy có dịp tôi cũng thỏ thẻ với ổng. Rồi ổng nói mày hỏi con đó, tôi không nói tên đó nha, vậy chứ nó có làm nổi cái job của mày không? Phải là của Phật. Đáng lẽ cũng một tôi viết cái đó đó, nhưng mà bây giờ sao tôi lại nhớ trở lại câu đó. Đáng lẽ tôi cho phát cái quơ qua luôn. Trời ơi, trăm cay ngàn đắng các bạn ơi. Còn nói tôi làm bệnh đó, trách nhiệm như bổn phận của tôi phải làm bệnh. Ừ, tôi cũng nín thinh. Bổn phận của tôi thôi. Bổn phận của tôi phải cứu vậy thôi. Tôi cũng nín thinh luôn. Còn buồn, còn giận cái gì nữa. Thầy dặn tôi phải tới cái tâm Bồ Tát nghe mày. Dạ. Mình thường nghe nói từ bi tưởng đâu cao quá. Không, thầy nói phải cái tâm Bồ Tát mới cứu người ta được. Lúc đó tôi ngu lắm, tôi chỉ nói dạ thôi, chứ tôi không có biết. Đó, bây giờ nhắc lại một chút xíu. Tại vì cái này là chắc cũng bây giờ thì tôi cũng đang kết thúc cuốn hai cuốn sách này rồi. Đáng nhẽ tôi không có nói những lời này. Làm sao cũng được hết các bạn ơi. Ai nói gì cũng được. Không có sao. Đâu có dám, nghĩa là không không có phải không còn buồn mà không còn giận nữa mới được. Đó, nhất là trong cái lúc gia can nó như thế này. Gia can nó như thế này. Sao nó lại hiện ra để tôi thâu vào như vậy? Trăm cay nghìn đắng ở kiếp làm người của tôi. Nếu mà tôi còn buồn, còn giận, toàn bộ điển của tôi bị thiêu hủy hết. Nhưng mà mình nói cái miệng không buồn, không giận, mà tâm giận người ta, chết liền. Không phải mình nói cái miệng đâu, không phải mình nói tôi không buồn không giận mà tâm giận. Chắc các bạn cũng biết cái đó. tu quá trời khổ, phải nói khổ chứ. Ngu ngốc gì đi buồn giận người ta. Nhưng mà sao bây giờ nó nhớ thì tôi mới thâu vào đây. Giờ phút này mà tôi còn cười được. Đó. Hồi trước tôi nói đâu có chuyện đó, bỏ qua hết, không có cái gì để mà viết. Sao bây giờ tôi lại nhớ như vậy? Là thâu vô đây như vậy. Còn cái chuyện tôi cứu người, tôi xin điển Phật để cứu người, vậy thôi. Thầy cho phép tôi xin điển Phật để cứu người. Ai có cảm ơn, không cảm ơn, tôi không khe. Tại vì thầy cho tôi biết trước, mày làm bệnh không được lấy ai đồng bạc. Nếu mày lấy ai đồng bạc, tao đá mày bằng điện cho đi chết luôn. Tôi nhớ câu đó hoài các bạn ơi. Sự thật tôi không có lấy ai đồng bạc nào đâu. Tôi nghèo, tôi khổ, kệ tôi cũng không than. Tôi nhớ câu đó thầy gọi. Thầy nói tôi nhớ, dạ con không dám làm sai. Thầy dặn sao tôi làm vậy, không dám than vãn. Sao giờ phút này cho vẻ tôi hơi buồn mà sao nó lại hồi tưởng, nó nhớ trở lại để tôi thâu những lời như vậy. Xin các bạn đọc cũng thông cảm hòa. Tại sao lúc này lại cái miệng lại nói và thâu qua những lời như vậy? Sự thật hết đó các bạn ơi. Không sao, ai nói gì nói không sao, quá khổ rồi. Giờ phút này cũng còn cười. Sau khi tôi mất rồi, còn âm thanh để lại. Hồi đó tôi cũng không có biết cái vụ lấy âm thanh để lại hả. Mỗi lần tôi viết thì con mắt tôi nó đau, tôi đã nói con mắt tôi rồi, trong đó tôi nói nhiều lần rồi mà tôi thâu á thì nó không có đau. Còn bây giờ trong cái kỳ này mà nếu mà có âm thanh để lại đó, nó cũng có khoảng 80-90 tờ đó các bạn. Nếu các bạn mà nghe về âm thanh viết á thì có 70-80 tờ, 80-90 tờ gì đó tôi đưa anh bạn sắp xếp, thì nó không có đứt khoảng, nó không có đứt khoảng gì cũng những bài vở. Nhưng mà về thâu á thì có mất bài đó. Bây giờ nếu tôi ngồi đọc trở lại, tôi không dám đọc tại vì con mắt của tôi đang trong lúc dưỡng rồi. Mà bài vở thì đã xong và bây giờ đã xin phép để mà cho phát hành sách rồi. Bây giờ ngồi đọc trở lại chắc con mắt tôi lại đu tiếp. Thành ra nếu mà mình nghe về âm thanh thì có bị mất bài rồi, mất bài đó các bạn ơi. Còn á, về sách thì có đủ bài. Hết biết rồi, không còn cái gì nữa hết. Hồi nãy tôi mới nói qua về cái chuyện bổn phận tôi phải cứu như vậy, không phải tôi bêu xấu đâu, tại vì sự thật nó hiện ra. Và sự thật nó hiện ra rồi, những lời thầy nói với tôi về cái làm bệnh đó, đó. Nghĩa là đủ điển để nhận điển Phật của người đó. Chứ không phải tự cái bàn tay tôi đặt lên để làm như vậy, không có. Mà thầy nói tôi đủ điển để nhận, đủ điển để cầu Phật, xin Phật cứu người đó các bạn ơi. Thì ở đó thầy xét thấy tôi sao thì thầy cho phép vậy thôi, chứ tôi đâu có biết. Tôi còn nói với thầy con không làm, để yên cho con tu. Thầy nói mày phải làm. Tôi biết rồi, tại tôi nguyện. Tôi còn biết nó tại sao tôi phải làm. Tại vì nếu tôi không làm, không có nhận điểm Phật để cứu người như vậy, thì cái đó là kêu bằng lập hạnh. Nếu tôi không lập hạnh thì tôi không học được cái lớp cao hơn. Hồi đó tôi có hỏi thầy, có người cũng hỏi thầy, hỏi tôi về cái câu đó. Vậy chứ du di này có mấy lớp? Tôi nói hai lớp. Lớp thứ nhất là lập hạnh cứu người, lớp thứ hai là cứu người xong rồi mới được học lớp càn khôn vũ trụ. Tôi hỏi thầy có đúng không? Con nói người ta, thầy nói đúng đó. Phải lập hạnh cứu người đi mới được học lớp càn khôn vũ trụ. Bây giờ tôi mới biết. Thầy, tôi nghe băng thầy giảng đó, thầy nói đó, cái bằng học đại học của dưới trần lấy thì dễ, bằng tiến sĩ rồi người ta còn lấy được, còn cái bằng cấp về bên đạo rất là khó, triệu triệu ức ức, chưa ai lấy nổi, vô cùng khâm phục. Ông Tổ Đỗ Thừa Ngạo và sư phụ kính yêu Lương Sĩ Hằng cũng là Phật Chí Tiên. Khó lắm. Tại sao? Tôi bây giờ tôi mới biết tại sao khó. Tại vì phải được cái người mà lấy bằng như vậy. Thầy nói thầy là một người truyền pháp, thành ra học qua tất cả mọi trạng thái mà truyền pháp phải được Thượng Đế huấn luyện. Bây giờ tôi mới biết phải được Thượng Đế huấn luyện. Người nào được Thượng Đế huấn luyện? Trời đất ơi! Tôi nhớ lại câu thầy nói, tao sợ mày chịu đựng không nổi thử thách. Tôi còn nhớ câu đó. Không dễ đâu các bạn ơi. Phải qua cái trạm, cái bài học mà ông Thượng Đế ông huấn luyện mới được. Khủng khiếp. Sợ mình sức sắc phạm không chịu nổi thử thách. Tôi nói nãy giờ bằng sự thật đó, chứ tôi không có cái ý mà cũng như bêu xấu cái người mà tôi nói cái gì đâu. Tôi nói nó tất cả trăm cay nghìn đắng ở kiếp làm người của tôi, ai nói cái gì cũng được hết. Tôi ra đời cũng người ta nói mà mình không có thì thôi, sợ cái gì, sợ sự thật mình có nó mới chết. Đây là những lời chân thật của tôi đó các bạn. Tôi không có khoe, không dám. Tại vì tự ra nó hiện trong đầu nữa. Gần 20 năm nay, tại sao mày lại nhớ lại vậy? Nếu tôi có ra đi, cũng còn để lại tài liệu và âm thanh của tôi. Một người đàn bà đau khổ nhất là mày đàn. Cái này thường tôi nghe nói là đàn ông mới đủ sức chịu đựng. Còn tôi là đàn bà. Chỉ biết nói như này chỉ cười thôi. Cười thôi đó các bạn ơi. Cười cười mà nước mắt của tôi cười trong ngấn lệ. Giờ phút này mà tôi còn cười được,